thực hiện thì ngồi đi tôi coi có cái nào ấy, tôi nói lại cho, thì cái soi hồn, muốn học gì pháp soi hồn thì rất dễ đây, vậy đó. Hả? Phải nhớ coi lưỡi sang kề răng. Cái pháp soi hồn này là cũng như phương pháp trầm tu. Có lỗ tai mình đúc, cái tay mình phải đúc, tại sao phải đúc vô lỗ tai? Đúc tức vô lỗ tai đây nó có mấy cái huyệt trị bao tử và trị con người không có trị câm. Không có câm, thì bệnh câm mà, hả? Nó có những cái huyệt trị bệnh. Ở đây á, trị về thần kinh bộ đầu, nhức bộ đầu một bên, trị về thần kinh. À. Co lưỡi á, nó lọc cái thận thủy chạy, chạy đều trong cơ thể, cũng là phương pháp trị bệnh. Hả? Răng kề răng, ổn định thần kinh bộ đầu. Hả? Cái tay mà để ngay như thế này là cái màng phổi nó sẽ đầy dày đặc lại, nó không có bị thưa. Nhiều người càng hăng ho xuyến ngày kia cái nọ thì cái màng phổi nó thưa, nên mình làm vậy là phương pháp tự trị bệnh. Còn nói về điển, tập trung cái luồng điển, bởi vì con người ở thế gian do ngũ tạng cung cấp nên có điển cặp mắt phối hợp với hư không, mà không tập trung thì con người dễ bị lơ cú. Mà chúng ta tập trung cho con mắt thứ ba mở rồi, khó bị lời cuộc. Hay chưa? À, nói về bên đạo, còn nói về đời, về bản thể, phương pháp trị bệnh. Nghe không? Rồi để tay như này, hít. Hít vô, đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đạo. Cái lĩnh luôn luôn nói như vậy. Mà từ từ hít vô, không có nên nôn. Ha? Được bao nhiêu hít bao nhiêu. Và thở, hít vô là nó chạy một xích như thế này. Nó thông cái đốc mạch là từ xương sống, đằng sau xương sống này đi thông lên cái thân này, thông cái mạch đốc. Đây là nhâm, mạch nhâm, mạch đốc thông thì mạch nhâm lên từ ở đây xuống tới lỗ đung, hả? Từ xuống tới cái dương vật, đèn cái nhâm. Cho nên cái dòng này mà nó nhâm đốc thông rồi á, con người nó tự động diệt dục, nó dục như nó xiêm gì vậy. Cho nên đòi hỏi cái pháp luân hít vô đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Hít vô đầy rúng, nó đầy ở đây á, cái sức ấm á, nó sưởi vô trong trái cặp, làm cho cái trái cặp nó ổn định. Rồi nó khai thông cái khiếu luân xa chính giữa hai trái cặp đó, thông cái xương sống đi lên. Đó, cái thông cái đó thì cái luồng thanh điển ở bên trong nó mới trụ hóa lên trái cặp. Lúc đó nó mới bật ánh sáng bộ đầu, à, nó đổi cái xích, phải tung lên bộ đầu. Cái luồng điển nó khi mà đầy đủ, bây giờ làm chưa đủ thì nó không tung được. Khi đầy đủ cái ý vừa động là nó tập trung lên bộ đầu rồi. Khi mà nó lên được bộ đầu rồi á, mình đói bụng cái mặt nó hồng hào. Người thường đói bụng mặt nó xanh, còn người đạo mà tu thông rồi á, đói bụng mặt nó hồng hào. Đi bộ chừng nào mặt mày hồng hào thì nó đổi lên trời. Cho nên cái office này nó dở, nó bớt dụng, mà nó dưỡng cái bộ não tốt, cái trí nhớ gia tăng. Hít phải liên tục, không nên hít gián đoạn. Gián đoạn nó làm mệt cái tim. Liên tục nhẹ nhẹ thì theo khả năng của mình, rồi lần lần nó sẽ dài. Chứ muốn hít dài như tôi hít được. Khi chúng ta hít như vậy và ta ngồi xếp bằng như thế này, khi ngồi xếp bằng thì những cái nước nó dội ngược cái luôn á, nó cung cấp vô cái thận thủy đầy đủ. Cho nên cái phương pháp mà ngồi xếp bằng là trị bệnh đau thận, trị bệnh đau thận, trị bệnh đau thận. Rồi còn cái gì hỏi nữa, chỉ có bao nhiêu đó rồi tới thiền định. Thiền định là nghĩa tập trung ngồi dỗ ngủ, nó từ con sinh xuất hồn định lợi Phật, cứ ngon ngay đấy thôi, dỗ ngủ trong mê có tỉnh, đi tới. Rồi xong rồi thì mình xả thiền. Tại sao mình phải đưa lên trên mặt, đưa lên đầu? Vì cái khi mà mình làm pháp luân này kia, cái luồng điển của mình nó phân bục chạy ra tứ chi, mạnh nhất là hai cái bàn tay, thì mình không có muốn mình làm ai. Lúc đó là con ma con quỷ thấy mình sáng mà mình không muốn động ai, thì mình đưa để cho nó hồi về bản thể, vuốt trên đầu, vuốt này, kẹp cái này keo xuống. Cái này cũng là trị bệnh đây. Cái lỗ tai mình ở đây nè, có nhiều cái huyệt là trị cho hai cái tay về bệnh tê bại. Lúc đó ở đây là trị cho con mắt nó sáng suốt, có nhiều huyệt. Thì ở đây mình kéo cái này, một, hai, ba, cái da mặt nó điều hòa, cái luồng điện nó hồi trở lại trong cái cơ thể, rồi bóp tay, ba lần, bóp chân, ba lần chân trà chân năm chục lần, chân trà chân trong đó nó có những cái huyệt trị bệnh căng xe, mình trà cho nó mạnh tốt, để cho những cái huyệt nó hoạt động. Trên trị bệnh căn xe có những cái huyệt đạo ở dưới phật hồn là đi không thấp luôn, nó hoàn toàn đối với người chưa đạt đạo, chưa hiểu đạo, rèn luyện cho sức khỏe dồi dào. Nếu chúng ta ở đời mà sức khỏe chúng ta thiếu thốn, có tiền được vô dụng, thấy chưa? Có sức khỏe cho nên phải siêng năng. Khổ nhất là con ma là biến thôi. Đúng là con ma là biến ra khỏi bản thể. Mà lúc làm biến nó đủ đi. Vì này vì kia vì nọ thôi, mai đâu mà tao hãy kiếm cho người em đi, tôi cũng có làm. Cái đó là không được. Cái đó mình làm con người không biết thương như mình là không biết thương như Thượng Đế, không biết thương như mình, không biết thương như cha mẹ. Cha mẹ sinh con ra muốn con được cán kiện khỏe, mà mình bỏ bê bối, không lo cho cái cơ thể này, là mình bất hiếu thương với cả cặp con vũ trụ. Nào, chúng ta có cái bản thể này dễ gì mà có? Do sự phối hợp toàn năng của Thượng Đế mới kết thành cái tiểu thiên địa. Nhưng mà mình phụ, mình chỉ biết xài phí thôi, không biết bồi dưỡng, không biết tu bổ, không biết khai thông. Sao? Thành ra mình lấy cái tánh đè cái đạo, lấy cái lý này cái lẽ kia cãi tầm bậy tầm bạ không trúng chặt gì hết, rồi hại tới mình, rồi hại tới đôi phường. Vậy ta làm thỉnh ta niệm Phật hay hết, ta rảnh hàng ngày ta co lưỡi ta niệm Phật để dạy cho bên trong, mình bồi dưỡng cho bên trong được an toàn ổn định, đó là trả cái hiếu với cha mẹ, đạt được cái thông minh mới giúp được quần chúng. Hoàn toàn là những chuyện hữu ích mới làm, còn vô ích không làm, thấy chưa? Cho nên chúng ta được cái pháp này do bản thân tôi nghiên cứu trong thực tế mà đạt được. Thì phải từng ly trí nó ở trong khoa học chuyên qua, chứ không có mê tín, không có dị đoan, sự thật hoàn toàn là sự thật. Trừ phi những người nói tôi muốn tu, tôi muốn học về rồi bỏ, người ta không nói được. Phải không? Người ta dạy mình nói thật, mình đi nói láo thì mình phải chịu chứ, phải không? Người ta dạy mình đi mà mình đứng là mình phải chịu. Cái cuộc công phu này là đi về công phu một lần là tiến hóa một lần. Một ngày 24 giờ đồng hồ các bạn làm được mấy giờ? Có người tu đến nửa giờ nữa, cứ tu 15 năm, theo ông Tám 15 năm mà không thấy gì hết. 15 năm mà một đêm có đêm nó tu, đêm nó không tu thì tính nó bị nhiêu giờ? Ngày 24 tiếng nó tu có tiếng à. Cho nên cái tu mà cũng tính như ông trời. Cho nên con mà luôn luôn cha nó ăn kịp chén cơm nó tính, mà cha cho nó không tính, không tính như nó, mà cha nó ăn bữa cơm là nó tính như cha nó, là cái tội đó, tội bất hiếu, thấy không? Cho nên tu này nó con người nó đi tới toàn hảo về hiếu nghĩa, trung tính, nếu người nào cố gắng. Cho nên tôi khuyên các bạn tu, hỏi rằng tu bao lâu mới tu không? Thì được để mình kiểm soát cái hôm có xạo không? Mình xạo với mình nữa nè, chứ không xạo với ai đâu. Thấy không?
Nói 1 giờ dậy công phu mà còn 15 phút, 1 giờ nó hơi ngủ chút, 3 giờ nó mới dậy, 3 giờ nó mới thôi quá giờ đâu, mới xong. Nó gạt nó ra vậy. Phải không? Cho nên cái ban đầu á, mình phải nghiêm chỉnh. Khi mình đạt được bên trên là khỏi. Trung tâm thiền cũng được, nằm nữa tôi cũng xuất được nhé. Lâu lâu tôi phải thiền để điều chỉnh bản thể đó. Mà tôi chưa xuất được là tôi ngồi đêm rồi bắt buộc nó phải làm đúng luật lệ. Ha? Cũng như cái xe, tôi lo chùi lao cái xe phải tốt chứ. Tôi không lo chùi lao cái xe làm sao tốt. Còn ta đạt được ở bên trên nữa, nghĩa là ta vừa ăn là ta vừa giải, khác rồi. Ta làm việc còn nhiều hơn mình, nhưng mình thấy nó là mình thấy nó nhẹ hơn nhưng mà nó nặng hơn. Thấy không? Ta vừa ăn là ta vừa giải, còn mình ăn ứ đậm 50 ngày mà không tu thì nó ứ đậm, giải không được. Giờ bây giờ nghe là bây giờ ở bên trên mở hết rồi. Bất lúc nào rảnh cũng được. Nhưng mà cái quan trọng là 1 giờ. 1 giờ đó vượt 0 giờ. Giờ đó là để cho phần hồn giữa tiếng hết. Còn những cái tầm thường để cơ thể thì giờ nào cũng ăn được.
Nên là hồi trước tôi ở Sài Gòn nhiều khi ông tài xe tôi, ông thấy tôi kì. Ông lái xe tôi mà ông ngồi đó mà xe tôi bị tay gỡ ra vô đi mất đó. Để chủ phải la chứ. Lên thấy tôi xanh mặt. Ra vô bị người ta gỡ rồi. Thôi mày làm ơn đi kiếm đi thằng gỡ ra vô thôi. Hoàn kiếm. Mình chủ mời rồi uống cà phê. Rồi tôi sẽ thương tiền. Nói cái gì lạ. Bắt nó chứ thường học. Nó giỏi hơn mày, người ta không xài, người ta xài mày sao được. Phải không? Mày ngồi đâu giữ xe mà lấy ra vô không ngay. Mày thằng nó thông minh không? Thưởng là thưởng cho thằng thông minh. Còn mày muốn ơn nên chứ ông kêu người ta ăn cắp không? Không phải kêu người ta ăn cắp, nhưng mà thằng đó tuyệt đối cũng thông minh hơn. Nhưng mà bị nó thiếu tiền, nó ăn cắp ra vô. Còn nếu nó đầy đủ tiền, nó làm đại sự. Có tiền, cảm động, nó khóc. Phải không? Nó nói con không phải là muốn ăn cắp cái luôn. Của ông Tâm. Nhưng mà bị khổ quá. Biết rồi. Tao biết mày khổ, tao thích chút không tiền nữa. Còn biết sao đừng làm cái đó nữa. Kiếm cái khác rồi. Còn tôi không có đòi radio, tôi mua cái khác. Anh chứ tôi có tiền mà. Có tiền sắm chiếc xe hơi radio nghĩa lý gì. Phải không? Nhưng mà tôi muốn tìm con người tại sao nó có cái óc. Nó dám gan nó làm điều đó. Vì sự cùng cực trung thiếu của nó. Nó mới nảy nở cái thông minh mà nó ăn cắp trong lúc người đang ngồi giữ xe mà nó có thể ăn cắp được cái này. Nó phải hay ăn thằng này. Mày với bài nó làm sư tổ. Hả? À, xe tôi không có tài xế thì ăn cắp nói gì được. Có tài xế mà vẫn ăn cắp được là anh giỏi một tí rồi. Phải sửa.
No.
Cái đó mình phải học. Phải thấy cái hay. Mà cái hay đó mình mới tìm ra cái con người đi tới cùng cực rồi mới bộc phát ra cái ý nghĩ sáng suốt. Cái người thế gian khổ rồi mới biết rằng Phật là hay. Vượt mức. Cái gì vượt mức mới là thanh cao. Khổ rồi mới tìm ra. Còn sung sướng bị bật chấp chôn lấp mà thanh thiên quá. Nó yếu hẹp. Những người cứ lo về vật chất, về tiền của, quy trọng những cái đó, quên cái sự cao siêu của Phật cho nó. Nó quên. Thì nó thật là yếu hèn. Còn nếu nó dũng tiến thì cái gì nó thấy không sao. Có mất cái này cũng không được. Thì là những người đó nó có hoài hoài. Nó không bị kẹt. Mà những người sợ mất là những người bị kẹt không luôn. Cho nên thành phố Hồ Chí Minh tự tử là mấy người sợ mất không. Xét ra mấy người đã sợ mất của mà tự tử chứ không có gì. Còn có mấy người mà biết ăn, biết xài, biết chơi, ta đâu có sợ. Hết thôi là mấy khác. Mấy người đó là hữu dụng. Cho năm đất, năm cuốc trồng ra cây có trái.
mấy người kia ngồi cứ rầu rĩ không làm được cái gì hết, vì để thuộc bởi đồng tiền thì cái quyền năng của mình mất rồi, thành nên không có hữu dụng cho xã hội. Một cái người kia nó xài được, nó làm được, nó nên mình phải ở trong những cái hoàn cảnh thực tế như vậy mới thấy rõ sự sáng suốt của mình thôi. Rồi chúng ta tu, chúng ta mới thấy cái sự sáng suốt vô cùng tận rõ ràng. Không có ai thợ sợ ai hết. Con nít không có sợ người lớn quá, nó đau nó dám tìm cách nó trả thù. Nó phải vô cùng tận đó. Bây giờ mất tiên sự sống của mình đây, bây giờ người nào cũng muốn sống hết. Nó căn bản vô cùng tận. Nhất định phải có lối thôi, nhất định tôi phải giải quyết cho thôi. Cái rõ gì nữa, mình là vô cùng tận. Cho nên phải nhớ chúng ta phần hồn là vô cùng tận, thì luôn luôn chúng ta vui vẻ, đi trong tình thương và đạo đức. Tha thứ, tha thứ, tha thứ, để hy vọng mở rộng đường soi sang tầng. Thì con đường tiến tới Phật,
tiến tới đại giới.
Còn nếu mà chúng ta cứ sợ đông sợ tây, làm sao tiến tới? Như cơ xuống nói mày vậy đó, mày coi chừng, thôi làm sao mà mình đi. Cơ xuống là một chuyện, còn việc tôi làm là một chuyện. Tôi phải hòa đồng với tất cả, tôi phải tiến tới, tôi dũng tiến. Đau khổ cách gì tôi cũng phải, thì tôi không bị lệ thuộc vào.
Cho nên cơ đâu có phải có cái chân, có cái giả.
Thì cơ xuống là chân,
không phải có cái giả đâu.
Mà không hay, dù cho chân giả cũng sự thành công của họ. Vậy cho mình có chân giả không? Tại sao mình không phát triển sự chân của mình để tìm cái giả của mình? Thấy không? Mỗi chúng ta đều có hết. Tại sao không phát triển nó đi? Không phát triển sự sáng suốt sẵn có của mình, tìm hiểu cái giả tâm của mình, thì nó đúng cái đường lối thiên hóa. Còn yếu hèn mãi rồi ai lo cho mình? Một khi ngày kia chết ai lo cho mình? Chỉ mình lo. Vậy thì chúng ta lo sớm đi. Sớm chừng nào trong cái chương trình giải thoát sẽ đến sớm với chúng ta, không bị kẹt nữa. Rồi sống sung túc, sống có đời, có đạo, có ý nghĩa. Đời thì mình không có trang chê một cái gì, mình không nuôi dưỡng tự ái giai cấp gì hết. Cái gì cũng trời sanh trời làm tốt đẹp, quý mến sự tốt đẹp tới học cá cho đến cọ cỏ cũng đều tốt đẹp. Không có đốt tốt đẹp họ đem cỏ chi mà họ trồng trước sân, thấy không? Của quý của trời mình đem làm cái tâm thần mình bất ổn, đem gây ra sự phân cách, cái đó là gây thêm tội lỗi cho mình. Hiểu rồi. Không nên phân cách. Chúng ta là con trời, là một đại gia đình của thế giới. Cái tư tưởng đó phải nuôi, và sự sáng suốt đó phải bồi dưỡng, chắc chắn không bao giờ nữa. Hoàn cảnh nào mình cũng thích hợp, không cần chê hay lửa nữa. Tơ đầu mình tiên việt. Những người ở đây sống được sung túc về mặt chất, những người ở Việt Nam bữa nay ở đây, mai là lịch nhật. Một người dân phải chịu lệnh của đảng, lệnh là phải ra khỏi nhà, không được đi thế vậy. Mà nhờ cái đó mà biết tu còn tiến hơn. không có ra khỏi. Và những người mà không biết tu cũng xây dựng cho nó nên là nó chịu đựng. Nó không chịu đựng, ai chịu đựng cho mình? Ta đuổi ra rồi thôi thì phải tìm cách mà sống. Mà tìm cách sống rồi thì nó thấy nó có đầu óc sáng tạo, nó thấy nó có khả năng, nó cũng tạo ra nơi thương, nó cũng tạo ra nơi sanh sống, nó cũng tạo ra tình thương. Điều đó hết. Cho nên những cuộc cách mạng nó cũng nằm ở trong nguyên lý ý của trời, chứ không phải nằm không ngoài thiên ý hết, luôn luôn ở trong thiên ý. Mà người phàm không thấy, đâm ra thù nghịch. Mỗi người đều có một bài học, mỗi người một đều có một bài học. Rốt cuộc rồi chỉ trở về với thương yêu mới xong hết cái tuần hát. Đấy không? Bây giờ chúng ta xem Việt Nam chỉ xem như xem cái tuần hát trên cái màn ảnh đang chiếu thôi. Quân này chạy đầu này, chạy đầu kia, chạy đầu ở dẫn đầu đủ thứ hát. Rồi rốt cuộc rồi tới ông vua bị khóa tay rồi thay sao? Há mang đó sẽ đổi mặt khác. Biết xem những cái mà tôi đã nói hồi nãy, biết dùng những cái mà tôi đã nói hồi nãy thì thấy rõ thật. Khỏi đi cầu xin ai, mình có một cuộc mình phân ra cho nó rõ rệt như vậy thì mình thấy rõ thật. Bất cứ ông nhân mạng cũng thấy rõ định luật nó như vậy thôi. Tự như đào, tự như kép, tự như dụng cụ rồi hạ mạng, rồi mạng khác dẫn lên thì thế gian này. Bài bản thì nhau ra rồi cho hát tuần khác, xong rồi cho mà hát tuần khác, cứ vậy lại. Còn cái phần hồn là nó có căn quả, nó có phân có lượng, sai một chút xuống thì mỗi người biết sự sai thôi. Làm đúng thì nó thấy lên, có thắng, có trồi lên, có sập xuống lên. Tâm hồn mọi người biết sự sai lầm không? Sự đúng và sự sai của tâm hồn đều tự nhận thức rõ ràng. Không phải không? Cho nên chúng ta phải trở về với ta, chúng ta mới thấy đấng cha là rất tinh vi và xử phạt không sai một lần. Thưởng cũng rất đúng, không có thưởng sai dần dần. Nhiều khi ở thế gian nhiều người có tiền của nhiều, tưởng là ông trời cho nó, không phải cho nó, nhiều ông trời đang phạt nó mà nó không thích giác, nó sẽ bị phạt luôn vì tiền của mà làm sai. Tiền của trời cho nó để thực hiện tình thương và đạo đức của Ngài, nhưng mà nó không làm, nó không chịu làm điều đó, nó sẽ bị chôn sâu xuống dưới, sẽ bị xuống. Cho nên cuộc sắp đặt của Thượng Đế rất tinh vi, hết sức rõ ràng, hết sức tinh vi để dìu dắt mọi tâm linh. Ráng tu đi, rồi đi, đi một ngôi gia xuống địa ngục qua chợ biết. Xuống rồi về không dám, không dám bật xu trong túi, mất công mang nợ đợ, kẻ sống bậy bậy lăn lóc qua ngày. Tiền của nó đưa mình đi tới chỗ sai lầm, nguy hiểm lắm. Có những người không thực hiện được đạo đức là nguy hiểm lắm. Thấy ông trời làm một việc gì hữu ích, tâm hồn còn không biết thấy anh cần làm điều gì hữu ích cho chúng sanh, mang trọng tội
tránh mới kêu là học nhẫn chịu đựng. Tâm mình mới bộc phát một cái gì là mình phải kiểm soát nó liền. Tánh là lệ thuộc của phần hồn, phần hồn là làm chủ. Nó muốn bộc phát cái gì thì cái sự hòa nhã quân bình phải đứng ra xử hỏi cái này nên làm, lời nói này lên nói không, các anh phải xét thử. Chưa có lệnh của tôi không được nói. Chủ nhân ông phải làm chủ tình thế. Nếu chủ nhân ông không biết làm chủ tình thế là bị gạt, đi lục xác một căn gạt. Ở trong mình như cái nhiều chuyện, nhiều chuyện, cả một cái
triệu chuyện,
cả một triều đình, cả một chính phủ, cho nên mình phải xét mọi sự công bằng sáng suốt của chân lý. Bề có thấy bề mặt thì phải lập bề trái hiểu điều. Trong cái có phải thấy cái không, trong cái không phải thấy cái có. Chứ đừng để cho đó là không, có nó mới đứng chân lý. Nó mới đúng cán cân quân bình của đạo lý. Đừng có chấp nhận đó là đúng không. Còn cái có thế nào?
Trong có nó có cái không.
Hỏi trong có nó có không? Tại sao không mà nói trong đó có? Hỏi cái thằng có nó xác nhận cái không mà là cái không tới xác nhận cái không? Cái có. Nó có cái thằng có này mới xác nhận cái không. Thì trong cái không nó có có. Hiểu không?
Dạ.
À, nói rất thấp để hiểu vậy. À, nó xác nhận cái không. Mà phải có cái có mới xác nhận cái không. Thì trong không nó có cái có cái gì. Nó rất thấp. Để hiểu vậy. Muốn sửa tánh là phải lập tập là quân mình hết. Cái thanh quan
là biến thể. Có thể biến ra mọi cái. Tại sao mình không đi tới chỗ đó là mình vui lầm nhầm, tôi lên làm cô tiên. Rồi qua bữa sau tôi chán cô tiên rồi tôi làm. Hồi trước tôi làm con ma tôi muốn làm con người, bây giờ tôi chán con người rồi tôi muốn làm cô tiên. Rồi sau làm cô tiên tôi chán rồi tôi làm Phật.
Nói chỉ hư không rồi trong không thấy, trong không là có. Nhưng mà thiệt nó là thanh quá.
Tại mình không thanh tịnh. Rồi mình hỏi ở tiệm đó có gì nó thế đó có thế. Rồi chút nữa là sao? Đi rồi là có hậu quả gì không? Nó không báo cáo. Nếu mình thanh tịnh nó báo cáo hết. Biết trước vào chỗ đó. Không biết sử dụng như bia là vậy. Không biết sử dụng thì tưởng là mình đi. Cái phần hồn chỉ có cái lệnh thôi. Đi. Thì nó lo ào 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 chuyện này. Cái bia là lệnh. Chậm trượt thôi. Cái hồn mới là thanh. Không mang nó mang nó thành vía, nghe mà vía nó đề nghị nhưng mà cái hồn không hiểu thành nó lộn xộn. Cái hồn thanh tịnh là không có, cho nên mấy người nó bị thất vọng này kia cái nọ buồn rầu là tại cái vía cho nó hay nhưng mà cái hồn không biết, rồi nó dồn cục nó lộn xộn ngồi nó rầu. Cái con thiệt là cái chuyện nó phân rất rõ ràng. Rồi cái hồn hạ lệnh như nó ở lao công việc đó, họ đi Việt Nam bà con họ chết sống đi kia nọ thì ta báo cáo mình không nghe, rồi cứ nói sao cứ nói vậy, còn đằng này ta báo cáo mình không biết, biết nó là thiên đi, nó đi tìm hiểu, cho nên người tu không có bị bận rộn chỗ đó, là cái hồn nó ở trở lộn lại cái chỗ thanh, cô ma đi, à. Thì cái bia có nói gì nói không kể, tôi bị chỉ biết ông hoặc là thanh thì cái hồn trở về đi, trở về thanh, nó không bị lệ thuộc bởi cái động. Là người tôi còn người phàm mình ta đâu biết chỗ đó, thì kia động thì nó không phải động, hồn không phải động, mà động nhiều quá hồn mệt quá lộn xộn buồn rầu. Có nhiều đâu mà gỡ rối gỡ hơn mà chung là đằng này lộn xộn nó vô nó ngồi đó thiền. Kể tôi thiền cho nó hết lộn xộn và tôi hiểu lộn xộn là cái gì đó. Nó ham muốn, tôi thiền cho nó ham muốn và nó hết ham muốn, nó biết sự ham muốn là cái gì và tiến hóa. Cứ cho nó ham muốn cứ dứt thiền, sau cái ham muốn là sau cái động động thét, rồi sau cái động là gì? Tỉnh, tỉnh hòa hợp với cái tỉnh là gì? Minh. Thế dễ không? Luôn luôn nó phải lên xuống ra vô. Ở trong cái bộ phận kiểm soát của nó. Nó phải lai giảng luôn luôn.
Cho nên có khi mình thấy mình vui khỏe nhẹ nhàng, khi thấy mình buồn hết sức mà không có buồn gì, mình đã đi xuống, nó vô trở lại, nó vô trở lại mà nó không lấy cái thanh nó giải quyết những cái trường, thì nó dồn cục nó buồn như vậy, cho nên vô ngồi thiền, thiền tập cái nó đạt thanh. Nếu nó còn buồn nó thiền nữa, thì chừng nào nó giải quyết cái problem cái việc đó cho nó minh bạch cái việc đó là. Cho nên ta phải kêu mình dày công ở chỗ đó, mà không phải cần suy tư, cứ việc để cho nó ổn định, lắm trăm là nó thấy. Cho nên đòi hỏi thiền, đòi hỏi có lưỡi niệm Phật, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền, ăn cũng thiền, lúc đó thì cái gì cũng mình hết. Thấy ăn cho nó biết ăn là cái gì, tại sao thấy ăn, ăn rồi có cái gì, nó biết thiền. Thì đó, khi mình ngồi thiền thì nó đi ra, nó mình học. Khi mình ngồi mà thay mà dịch mình mới biết, mà không dịch không biết, nó mới đi học. Thấy cả cái project ra rồi nó giải nó ra cả một tràng văn chương, rồi nó giải cái nghiệp văn chương. Thấy không? Nó ra một sự suy tư về cạnh tranh, rồi nó giải cái nghiệp cạnh tranh. Đang giải đấy chứ không phải hữu ích. Cái là cũng không phải cái chuyện hữu ích của phần hồn, mà cũng phải cái chuyện hữu ích của đạo pháp. Chuyện thấp kém mà thôi. Thanh tịnh, ổn định, sang suốt, nhẹ nhàng, thờ thờ, cái đó mới là của đạo pháp. Nó phải học, nó nghe nó phải đem cái cấp dưới đi lên trời. Vậy thì nó sang suốt hơn. Rồi sau này nó quyết định cái gì mau nó thay nó nhiều hơn. Nó mới sửa. Còn nếu không dọn những cái project đó ra, mình thấy mình không có tài, mình đâu có hứng
thú. Thôi chủ ơi, thôi chủ đi, anh tài khó
mọi người. Thay nó, không tán qua. Nó mới dần thăng nha. Nhưng mà gặp thăng mà. Tại sao? Mình thấy rõ cái điểm mình chưa thăng. Gặp cái điểm thăng chiếu người ta. Mình hết. Vậy là anh đi tới cái đó rồi, không có sợ ma quỷ, anh cũng cho, anh cũng thương. Anh thương người này bỏ
người. Phật là làm việc hoài hoài không ngừng. Mình làm sao bằng trời Phật mà mình biến không thương.
Thấy không? À, cũng như một người đàn bà trong gia đình mà không làm việc ăn rồi nằm hoài cái nhà nó nên không? Nhà nó không phải hư. Thấy không? Chứ mẹ phải làm việc có nhiều để một, ảnh hưởng con. Hai ảnh hưởng chồng, thứ ba giúp đỡ. Còn người mẹ mà ăn nằm hoài đó, thì cái tu là cái gì? Mà ông trời mà làm biến thì sập trời. Người mẹ làm biến mà cái nhà dơ, thì ta đuổi ra. Giáo dục sai rồi, nó chỉ có học cái sân của mình thôi.
Dạ.
Mình hướng thiện thì nó là ở mẹ. Dạ. Còn mình làm sai thì nó chỉ học cái sân của cha mẹ. Cái lỗi của mình. Phải tu. Những người làm biến không thiền. Thiền là gì? Sự thông minh của mình tìm con đường ngắn. Còn không thiền cũng được. Mình dẫn được ai lâu đâu. Dẫn thời gian rồi cũng ăn năn hết rồi cũng là tốt. Nhưng mà nó chậm. Nó ổn. Quan phí. Còn nếu mà chúng ta tu ra không phát hiện quan phí, cho nên ta sẽ xác nhận là tự giải thoát căn cảnh bình thường. Nếu mình tự làm được, còn một câu chuyện nguyên đó, xác nhận được việc tôi làm này là đi lên đây. Chính tôi kiểm chứng lấy tôi, không có cần nhờ một người khác. Nếu nhờ một người khác họ tránh cái tà mà tôi không, họ xưng danh quan âm, xưng danh ông Phật thích để tôi cầu. Cho nên lần này tôi đã phá tất cả sự mê tín, phá mê ma chấp, phá chấp mới thành đạo. Con người hành giả mà không chịu phá mê phá chấp rồi không bao giờ thành đạo. Nó ý lại thì nó đâu có phun, nó sửa. Trong nhà mình mọi việc do tay mình sửa, mình rờ, mình làm cái gì mà ai hỏi ở đâu mình trả lời. Xuân chảy cho ai, xuân chảy còn cái chuyện mà mình không có rờ, không làm, mình không biết.
không biết là ngu muội. Bản thể là đi đi riêng bởi mình mà tại sao mình không? Tại sao?
Trời Phật cho mình cái cơ cấu hoàn toàn ô tô mà
tự động hết à?
Lỗi của ai? Lỗi của chữ gì mà?
Thấy không?
Lỗi của chữ gì? Thấy sự sai lầm của mình cũng như là mình thấy rác trong nhà thì phải quen. Mình làm biến không được. Khi mà mình thấy được sự lỗi lầm của mình là mình không có làm gì hết. Dơ quá mà ai chịu? À, cũng như là tụi nó mời tôi lên đứt lên cái hotel nó dặn đèn thấy cái áo dơ làm sao tôi chịu nổi. Xin lỗi tôi đi về áo nó dơ quá về đó đi về để làm sạch lại rồi mới lên đó. Thì bây giờ mình hiểu được à, thấy chưa, đồng ý chưa, đồng chí đồng ý chưa? Có gì mình không thấy mình dơ mình làm sao làm sạch. Mình tưởng là hồi nào gì mình sống bề ngoài mình tưởng đồ đó thì cùng khô ha, cùng xích, nhưng mà ở trong này không có xích, cho nên ở thế gian người ta nói là cái nghiệp, thấy không? Nó chưa biết cái đó nóng nó thập vô nóng rồi nó không thập nữa. Cho nên cha mẹ nhiều khi có những lý thuyết vững để cản con, nhưng mà con không nghe thì mày vô đó rồi sao nó cũng làm không làm được, thấy không? Nó phải thọ cái nghiệp rồi nó mới dạy. Đó là cái nghiệp, nó phải thọ cái nghiệp rồi nó mới giải nghiệp. Cho nên mỗi người đều có cái nghiệp, nó ở trong cái bất tính, bất trung, bất nghĩa, rồi nó phải trở về với trung tính nghĩa, nó mới đậu. À, nó ở trong bất tính, bất trung, bất nghĩa. Rồi cái nóng, cái lạnh, thằng con nít không biết cái nóng, cái lạnh sao? Nói đó là sao? Nó biết chứ. Đem cổ trường nó để ngoài đường nó khóc nó la xùm lạnh quá mà. Nó phải biết chứ. Nó biết cái đó là lạnh chứ. Mà bận cái áo ấm vô thì nó thấy nó dễ chịu. Nó biết. Cho sự biết nó hiểu cái biết của nó. Nhưng mà nó không có biết diễn tả như người lớn được. Thành ra người lớn còn sai lầm trong nguyên lý là nói thằng con nít không biết, thằng con nít biết. Thấy không? Thằng con nít có sự sáng suốt. Ngắt nó biết lâu để cục nước đá cái tay đưa cục than vô nóng mà nó la mà nếu mà nó không biết nóng làm sao nó la, thấy không? Nó biết. Nhưng mà tại người lớn thiếu sáng suốt cho nó không biết. Cái thiệt là nó biết thật, nó ở trong vạn năng tự động của lão quá tạo ra. Cho nên người hiểu cái một góc rồi làm chính trị, rồi làm cách mạng, rồi sai đời đời vì không hiểu nguyên lý. Trên cách mạng ở thế gian không có chú nào thành công, chỉ có ông trời cách mạng mới thành công. Người phàm là lãnh đạo cách mạng không có chú nào thành công. Làm ơn đọc lại lịch sử của ông nào thành công, thấy chưa? Nhưng mà ta vẫn tôn thờ ý là thánh, ta muốn vun bồi và dung dưỡng cái sự cao đẹp, nhưng mà nó chưa được siêu, cho nên phải ông trời phải cho chiến tranh để cho đụng chạm rồi nó chán ghét chiến tranh, nó mới trở về siêu phẩm. Lúc đó nó phải chào xa lìa trước ông trời mà để lãnh nhiệm vụ thực hiện tình thương và đạo, đem lại sự công bằng cho quả đời, quả địa cầu. Cho nên chúng ta đang coi một cái bộ phim rất hay của ông trời đã sắp đào kép rõ ràng, đang hát, hát rồi nó sẽ hạ màn, hát qua tuần, hát qua tuần, hát qua tuần, hát qua tuần. Rất hay, rất tinh, tác giả rất khéo, tác giả dạy mình có quanh co có hai cái âm cái dương. Thì chú này nói có vợ có chồng, quẹo qua quẹo lại, quẹo qua quẹo lại, gây gỗ chậm tiếng rồi đòi tiếng, thấy không? Chưa có chồng thích lấy chồng, lấy chồng rồi thấy mình lụng lụng, gia tài có hai người mà cũng gây lộn là sao?
Rồi bây giờ nó để ra gia tài 4 người cũng lộn xộn là sao? Biết bao nhiêu? Ông sắp bài vậy mà nó đi trong cái con cờ đi lộn xộn à? À, tại vì nó không biết làm toán. Nếu nó biết được định luật âm dương chỉ có một lượng nhị hợp nhất thì bài toán có một số là ai đụng với ai đó. Người này hiểu có một số, tôi cũng hiểu có một số thì đâu có ai đụng ai. Nó cứ một là hai, một cộng với một là hai, một cộng với một là một mới đúng. Cho nó chia ra đời đạo. Đời là một cộng với một là hai, mà đạo là lưỡng nghi hợp với quân bình chỉ có một. Trung quy phải trở về với một. Thấy 4-5 người ngồi chứ có một người chứ có nhà đó. Tôi thích ý đó thì anh thích ý, cái cương ý đó cũng vậy đó thôi. Mà sự sai lầm của tôi cũng như sự sai lầm của anh cũng vậy. Sự ác trượt anh đang học thì tôi cũng đã học. Mà sự thanh cao anh đang học rồi tôi cũng sẽ học. Có bổng à. Mình tính 5-7-8 tôi chiều mình đọc. Dẫn giải không minh bạch, không hiểu nguồn cội và nguyên lý. Ít nhất 500 năm. Bây giờ chúng ta ở đây gặp mặt này, rồi chết là gặp mặt. Rồi mỗi người thành lập một nào. Rồi hội tụ 500 năm mới có cơ hội tái diễn và tái đối diện. 500 năm. Mà 500 năm ở thế gian chưa lâu. Nhưng mà thiên đàng không lâu. Phải qua một cái lớp học. Cho nên ngày hội tụ của chúng ta đây là cũng 500 năm điểm được già già. Tùy cái duyên của mình. Tùy cái duyên của mình. Tùy cái duyên đó. Tất cả ở thế gian đều tu chứ không phải không tu. Thấy không? Đừng cho lầm là không tu. Có ăn, có uống, có ngủ, có nghĩa là có tu hết. Chứ không có người nào xuống đây là tu và để trở về. Không có xuống đây để ở trường tồn ở đây. Không có một người nào trường tồn ở thế gian.
Chưa tu đúng mức mà thôi.
Đó, chưa tu đúng mức. Chưa chịu trả bài. Và chưa dự thí. Nếu có cơ hội dự thí và có cơ hội trả bài, mình mới thấy hoàn thành cái nhiệm vụ của mình ở thế gian. Sáng suốt là gì? Là thanh tịnh. Cái người thanh tịnh họ dồn vậy rồi họ làm cái đúng. Mà người động loạn thấy làm ào ào mà không trúng gì hết. Cho nên phải có sự thanh tịnh. Và sự thanh tịnh là gì? Là sự sáng suốt. Mà có sự sáng suốt nó mới có sự quân bình. Mà có sự quân bình nó mới có sự tiên hòa. À, cho mình đối xử với con cái cũng vậy. Phải lấy hết sức công bằng của đạo đức thì mới cảm nhận được con. Đối xử với chồng hết sức công bằng. Cái khổ của chồng mình phải xác nhận. Chồng phải được sự sướng tương đương cũng như mình. Đó là mình lập hành hy sinh để cho mọi giới được quân bình. Mà mọi giới được quân bình là mình đã lập được hàng rào tình thương rồi. Mình đâu có mất cơ hội tiến về quân bình. Thấy không? Cho nên phải vị tha trước hết. Quên mình để vị tha là vì mình đó. Cái đứa vị tha rồi tôi mất cũng có mất hết. Con mình được không? Chồng mình được lập hạnh cứu độ chúng sanh. Ôi sướng biết là bao. Thấy không? Mình có một cảnh thiên đàng tại thế. Mình có một hàng rào tình thương vô tận. Từ cái này chuyển tới kia chúng nó hơn. Mình có một hàng rào tình thương vô tận. An ninh ai tạo? Thấy không? Đó là an ninh của trời tạo. Người phàm đã tạo ra an ninh phá hoại. Thấy không? Nhưng mà theo ý trời mới có an ninh. Mà theo ý phàm là phá hoại. Cho nên chúng ta không nuôi dưỡng phàm nhà. Nhưng mà chúng ta siêu độ phàm. Chúng ta phải tu. Tu cho siêu để độ phàm ngã. Còn nếu chúng ta còn ghét phàm ngã thì chúng ta còn sa đọa nữa. Ghét là hai bên nó đấu tranh. Đấu tranh thì nó phải có chương trình sát phạt lẫn nhau. Thì cái sự sóng gió nó sẽ bùng nổ trong nội tâm của chúng ta. Trong không mà còn. Thấy không? Thanh lập thì trong không mà còn. sự sáng suốt nó phải có, thì chúng ta không bị bấn loạn của nội tâm và không bị lôi cuốn của ngoại cảnh. Thấy chưa? Ông trong chùa dạy con người có tự giác không? Ừ? Nhưng mà họ không tự giác, họ lại quảng cáo cho tự giác mà thôi. Họ bảo phải thờ như thế này, phải đọc kinh của ông này, ông kia, ông nọ. Rốt cuộc là họ chỉ cũng như cái magnetophone, học bài mà không hiểu lý, rồi rốt cuộc bị thế nào phải học cho đồng hành. Ông trời phải cho học cho mình, cho nên nó mất thì giờ. Còn mình ở đây khác, tìm hiểu tôi là ai, tôi tu đây là tôi đang về với tôi và tôi tìm tôi. Thằng này là thằng nào, mày là ai, chỉ biết bao nhiêu vật đủ là nó tạo, khỏi lo gì vậy. Chứ mình đừng có đưa cao nó lên, đừng có đề cao nó lên, mà nó vô một cục rồi nó đứng đó thôi. Tìm nó là ai, tìm tôi là ai, phải tìm hiểu tôi là ai. Thấy không? Chứ tại sao phải tìm hiểu tôi là ai? Tôi là tôi đây, sao con tìm tôi? Bởi vì tôi chưa thấy tôi, tôi chưa hiểu tôi phải tìm tôi. Cái đường, con đường gắn ngắn nhất và tôi phải tiến tới giờ phút cuối. Còn nếu tôi không hiểu tôi mà tôi đi hiểu ông Phật cũng vô ích, hiểu ông trời cũng vô ích, tôi hiểu tôi. Bởi vì tôi là chúa tể của một tiểu thiên địa mà tôi không hiểu tôi, tôi hổ thẹn như lục căn lục trần. Và tôi phụ tình thương càng không hiểu tôi. Tôi một người lầm lạc, chậm tiến, câu nệ, sai lầm. Nhưng mà tôi thấy rõ những điều đó thì tôi thấy tôi sung sướng vô cùng.